Chuyên chế độc tài bạo quân. Tần Thủy Hoàng, vua chuyên chế độc tài tàn bạo, năm 246 đến năm 210 trước Tây lịch. Nguyên văn: Tánh Doanh, danh Chánh, chuyên chế độc tài bạo quân giả, Tính Thôn Lục Quốc, thống nhất Hoa Hạ, Lý Tư Vi tướng, thực thi trung ương tập quyền chánh trị, phế phong kiến, lập quận huyện, tự vị công cái tam hoàng, đức quá ngũ đế, xưng thủy hoàng đế, phần thư khanh nho, ngu dân nô dịch, trúc trường thành, ngữ hồ nhân, kiến a phòng cung, phúc áp tam bách dư lý, lao dân thương tài, khổ bất kham ngôn, dung thiết khí, chú đồng nhân, cường cải văn tự, y phục xa quỷ, độ lượng hành đặng, toàn quốc nhất trí, hoành chinh bạo liễm, dân bất liêu sanh, kiến lập không tiền đại đế quốc. Thị thời, Thiên Trúc A Dục Vương phái khiển Sa Môn Thất Lợi Phòng Đẳng Thập Bát Nhân lai Chấn Đán tuyên truyền Phật giáo. Đế dĩ kỳ dị phục tù chi, dạ hữu trượng lục kim thần, phá hộ xuất chi, đế kinh khể thủ hối tạ, dĩ hậu lễ tống chi. Lược nghĩa: Tần Thủy Hoàng, họ Doanh, tên Chánh, là một vị vua độc tài chuyên chế. Vua bình định được lục quốc, thống nhất Hoa Hạ, tức Trung Quốc, phong Lý Tư làm thừa tướng. Vua thi hành chính sách trung ương tập quyền, phế bỏ chế độ phong kiến, lập ra quận huyện. Vua tự cho mình tạo lập công đức nhiều hơn tam hoàng, đức độ vượt hơn cả ngũ đế, nên xưng là Thủy Hoàng Đế. Vua đốt sách, chôn sống thư sinh, ngu muội dân chúng, bắt thiên hạ nô dịch, xây vạn lý trường thành, khống chế người hồ, xây cung A Phòng rộng đến hơn 300 dặm. Phần hao tài tốn của, phần đài dân lao động, khổ không kể xiết. Vua cho nung chảy đồ sắt chế thành người đồng, cải tổ văn tự, y phục đo lường, thống nhất toàn quốc. Nhà vua thường hay chinh chiến, nhân dân sống không bình yên, sao vua kiến lập một đại đế quốc chưa từng có. Lúc bấy giờ, Thiên Trúc A Dục Vương, tức là vua A Dục ở Ấn Độ, phái Sa Môn Thất Lợi Phòng gồm 18 vị tăng đến Chấn Đán, Trung Quốc, truyền bá Phật giáo. Nhưng nhà vua thấy họ ăn mặc khác thường nên bắt vào lao tù. Đem đến có vị thần kim cáp trượng lục phá cửa ngục cứu các vị tăng ra. Nhà vua sợ hãi, cúi đầu xin sám hối, đáp lễ trọng hậu và tiễn đưa chúng tăng về nước. Giảng dạy: Nói đến Tần Thủy Hoàng, trong tất cả các vua từ xưa đến nay, không vua nào tàn bạo bằng ông. Ông họ Doanh, tên là Chánh. Ông là người rất đặc biệt, rất thông minh, lại rất xuất chúng. Có thể nói ông là người rất có tài năng, chiến lược. Cũng có thể nói là một vị vua rất chuyên chế, tàn bạo độc tài. Ông có thể lấy anh hùng tạo thời thế, hay ngược lại. Đương thời có 7 nước gồm Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, gọi là Thất Hùng. Thế lực của Thất Hùng đều như nhau, nhưng ông ở trong cùng một thế lực như họ mà chiếm lãnh được 6 nước khác. Vì chinh phục được họ nên gọi là nuốt chửng 6 nước, chỉ còn lại nước Tần mà thôi. Có phải 6 nước đó bị nước Tần chinh phục không? Không phải. Vì người xưa có nói: Diệt lục quốc giả, lục quốc giả, phi Tần giả, vong Tần giả, Tần giả, phi lục quốc giả. Nghĩa là lục quốc bị diệt là do lục quốc chứ không phải bị Tần diệt. Nhà Tần bị suy vong chính là do nước Tần chứ không phải do lục quốc. Thật ra lục quốc tự mình tiêu diệt chứ không phải do nhà Tần diệt họ. Xem bên ngoài giống như nhà Tần diệt họ, nhưng nếu lục quốc thật sự biết tự lập, tự cường, cai trị quốc gia đàng hoàng, tức thì nước Tần cũng không có cách nào tiêu diệt họ được. Vì vua của lục quốc hoang dâm vô đạo, không xử lý triều chính, không thiết lập quốc phòng, nên Tần Thủy Hoàng đắc thế mà chiếm đoạt. Cho nên nói rằng, diệt lục quốc giả, phi Tần giả, nghĩa là lục quốc bị diệt, tức là do chính họ, chứ nào phải do nhà Tần diệt họ. Tần Thủy Hoàng tự xưng là Thủy Hoàng Đế, tức là vua đầu tiên. Ông nghĩ rằng còn nhị thế, tam thế, tứ thế, ngũ thế, lục thế, cho đến vạn thế, vạn vạn thế đều làm vua. Nào ngờ đâu, khi truyền đến nhị thế thì mất thiên hạ. Vì ông phá tài, hại dân nên dân bất mãn không thích. Cũng vì thủ đoạn của ông quá độc ác, và lúc đó không ai quản lý được ông. Mãi đến nhị thế hồ hợi, đất nước loạn lạc, Sở Hán tương tranh. Cuộc tranh chấp này khiến cho thiên hạ đều mất đi, triều Tần cũng bị diệt vong. Đó cũng chính là vong Tần giả. Tần giả phi lục quốc giả, nghĩa là nước Tần bị diệt là do chính nước Tần, không phải do lục quốc. Cho nên bất cứ việc gì ở trên đời này đều không nhất định, ngay cả giang sơn của nhà vua cũng không thể giữ mãi được, huống chi là tài sản nho nhỏ của chúng ta, không có gì đáng kể cả. Khi vua Tần Thủy Hoàng chinh phục được lục quốc, thống nhất được Hoa Hạ, Trung Quốc, thì trên bản đồ không còn phân ra nhiều nước nữa. Nhà vua phong Lý Tư làm thừa tướng, dùng lời kiến nghị của Lý Tư tập trung binh quyền tại Trung ương, thực hành chính sách Trung ương tập quyền, bỏ chế độ phong kiến. Vua lập ra quận huyện, toàn quốc đều quy tụ do Trung ương quản lý, không còn chư hầu nữa. Vì đời Chu phong chư hầu, do chư hầu tự quản trị đất đai của riêng mình, tự lập vương, nhưng cuối cùng họ không nghe lệnh của nhà vua mà muốn tranh giành thiên hạ. Do đó, vua Tần Thủy Hoàng thay đổi ra chế độ này, chia toàn quốc thành 36 quận. Mỗi quận có quận trưởng do Trung ương ủy phái, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Trung ương. Chỉ có một số người làm quan, vì quyền lực rất ít nên không thể làm phản được. Lúc bấy giờ, nhà vua cảm thấy công lao của mình vượt cả Tam Hoàng, Mở Hoàng. Tam Hoàng tức là chỉ Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Và đức hạnh mình cũng trội hẳn Ngũ Đế, tức là Hoàng Đế Hiên Viên, Huyền Đế Chuyên Húc, Đế Khóc Tuấn, Nghiêu Đế Phóng Huân, Đế Thuấn Trùng Hoa, nên tự xưng là Thủy Hoàng Đế. Ông lại dùng chính sách quái gở của Lý Tư là đốt sách, đào hố chôn sống các nhà nho, đốt hết tất cả các sách vở, bao gồm kinh điển nhà nho và các sách như Bách Gia Chư Tử của những nhà triết học, nhà tư tưởng, vân vân ở phương Đông, và chỉ lưu lại những sách thực dụng như y học, chim bóc, trồng trọt. Vua còn đào một cái hố lớn chôn sống tất cả những vị thư sinh. Các vị xem, là văn nhân cũng bị phạm tội. Vì nhà vua sợ nhân dân hủy báng ông, bất mãn rồi nổi loạn, cho nên thực hành chính sách ngu dân, bắt nhân dân làm nô dịch. Nhà vua lại sợ người ngoại quốc xâm lược, nên xây dựng Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn giặc Hồ, tức là Hung Nô. Người Hồ bao gồm ở Tây Phương, còn Đông Phương có ngoại tộc Mông Cổ, Liên Xô, Cao Ly, Nhật Bản. Nhà vua thực hành chế độ này rất hao tài, lại lao nhọc bá tánh. Nhân dân sống cảnh lầm than, khốn khổ. Chỉ xây Vạn Lý Trường Thành là đã chết không biết bao nhiêu người. Nhà vua vẫn bất cần, miễn sao xây xong Vạn Lý Trường Thành thôi. Nhà vua lại xây A Phòng Cung. Công trình A Phòng Cung rất đặc biệt, vĩ đại. Cứ đi 5 bước là có một lầu, 10 bước có một đền đài điêu khắc mỹ thuật rất tinh xảo, chiếm hơn 300 dặm đường, tương đương với hiện tại là khoảng 150 dặm Anh miles. Hiện nay tuy có nhiều kiến trúc nhưng cũng không lớn bằng. Tuy Tần Thủy Hoàng làm công trình lớn như vậy nhưng ông cũng không giữ được lâu dài. Về sau đền đài đều bị Sở Bá Vương phá hủy hết, cho nên Phật giáo nói rằng tất cả đều vô thường. Đó là đạo lý chân thật không sai. Để đạt đến dục vọng, nhà vua đã dùng đủ mọi cách bắt dân đóng thuế, khiến dân không đủ ăn. Vua còn ra lệnh tập trung các đồ đồng, đồ sắt tại thủ đô Hàm Dương, rồi nung chảy chất đồng, chất sắt, đúc thành các chuông lớn và 12 kim nhân, tức là người đồng. Mỗi tượng nặng đến cả mấy ngàn cân, đặt ở cửa cung điện. Nhà vua nghĩ rằng nếu dân không có binh khí, tức sẽ không làm phản. Đó là vọng tưởng của nhà vua, tưởng sẽ củng cố được Giang Sơn, tưởng là con cháu đời đời đều được làm vua. Nhưng nhà vua vẫn không an tâm, do đó lại bắt những người giàu có, khoảng 120.000 hộ dời đến thủ đô Hàm Dương để dễ bề giám thị. Tần Thủy Hoàng lại thống nhất văn tự Trung Quốc, y phục, giao thông cùng các đơn vị đo lường. Đối với việc thống nhất văn tự và ngôn ngữ Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng có chút công lao. Về ngôn ngữ Trung Quốc, có tiếng Quảng Đông, Phúc Kiến, Ninh Ba, Hồ Nam, Hồ Bắc, vân vân. Các nơi có các thứ tiếng riêng của địa phương đó, nên rất khó hiểu, đồng thời cũng khó thông cảm nhau. Bây giờ đã được cải thiện rồi. Vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình, Tần Thủy Hoàng chinh chiến xâm lược ngang ngược, khiến nhân dân điêu linh, không biết nương tựa vào đâu để sống. Ông đã lập nên một đại đế quốc chưa từng có lúc bấy giờ. Triều đại này tương đương với triều đại của vua A Dục ở Ấn Độ. Vua A Dục đã kiến lập được nhiều tháp thờ Xá Lợi. Vua A Dục phái Thái Lợi Phòng và 18 vị phàm tăng, tức là các vị xuất gia ở Ấn Độ, đến Trung Quốc tuyên truyền Phật Pháp. Tần Thủy Hoàng triệu hội các vị đó, nhưng khi gặp mặt, thấy các vị tăng mặc y phục kỳ lạ, lại không hiểu họ nói gì, nên vua bắt nhốt các vị tăng ấy vào ngục cấm. Bỗng tối đến, có một vị thần trượng lục cao 16 thước ta phá cửa ngục, thả chúng tăng ra. Tần Thủy Hoàng nghe vậy cũng kinh sợ, nên rạp lại sám hối, rồi cúng nhiều lễ vật nổi tiếng cùng các loại châu báu khác. Cúng tặng hậu lễ xong, vua cung tiễn các vị tăng về Ấn. Đó là lần đầu tiên Phật giáo truyền đến Trung Quốc. Lúc bấy giờ, tiếc thay Tần Thủy Hoàng đã không lưu giữ các ngài ở lại. Về sau, mãi đến đời Hán Triều, Phật giáo mới được truyền đến Trung Quốc. Đó cũng vì cơ duyên chưa thành thục, nên đương thời Phật giáo ở Trung Quốc không được xiển dương và phổ biến. Nay chúng ta nói vài câu bình luận như sau: Háo đại hỷ công, chiến tranh lý hưng, chuyên chế độc tài, thống lục quốc binh, tung hoành cuồng vọng, tự khoa xính năng, ngũ đế tam hoàng, bất nguyện tinh hành. Nghĩa là: háo ưa công lớn, hưng binh tác chiến, chuyên chế độc tài, chiếm luôn sáu nước, cuồng vọng tung hoành, tự khoe tài năng, không muốn sánh cùng ngũ đế tam hoàng. Háo đại hỷ công, chiến tranh phú hưng. Nghĩa là nhà vua là một người thích làm lớn, háo công to. Háo đại tức là cái gì cũng muốn lớn, cho nên các vị mới thấy nhà vua xây Vạn Lý Trường Thành, kiến tạo một công trình to lớn vĩ đại như thế. Vạn Lý Trường Thành rộng đến có thể ba hàng xe chạy ở trên đó. Nhà vua lại xây dựng A Phòng Cung, chiếm hơn 300 dặm. Vua thường hay hưng binh tác chiến, lấn át chiếm đoạt đất đai của các nước khác. Chuyên chế độc tài, thôn lục quốc binh. Nghĩa là nhà vua lại chuyên chế độc tài. Binh của sáu nước đều bị Tần tiêu diệt, nuốt trưởng cả. Tung hoành cuồng vọng, tự khoa xính năng. Nghĩa là nhà vua không giữ quy củ, muốn làm gì thì làm, không kiêng nể cấm kỵ gì hết. Một đời tung hoành, nhà vua lại tự tán thán mình, tự khen thưởng mình, khoa trương rằng công cái tam hoàng, đức siêu ngũ đế. Nghĩa là công của vua còn nhiều hơn tam hoàng, đức của vua lại vượt quá ngũ đế. Vua cảm thấy mình rất có bản lãnh. Ngũ đế tam hoàng, bất nguyện tinh hành. Nghĩa là nhà vua không bằng lòng sánh ngang hàng với tam hoàng ngũ đế. Đó cũng là khinh thường tam hoàng ngũ đế. Nhà vua tự cảm thấy mình còn to hơn trời, lớn hơn thượng đế vậy. Lại có kể rằng: bạo ngược vô đạo nhất kiêu hùng, hổ thủ nhân thân quái yêu tinh, thực tận thế nhân lưu bạch cốt, Trảm tuyệt thương sanh nhiễm huyết tinh, vạn lý trường thành điếu cổ tích, thiên kiếp cử khanh hận nan bình, doanh tần thế lực kim hà vạn, thả khứ nhật bổn vấn ngư ông. Nghĩa là một kẻ bạo ngược vô đạo nhất là yêu quái đầu cọp thân người, ăn nuốt thế nhân chừa xương trắng, giết tuyệt chúng sanh nhuộm máu tanh. Vạn lý trường thành vẫn cúng điếu, oán hận ngàn kiếp khó phôi phai. Thế lực doanh tần hiện ở đâu? Hãy đến Nhật Bản dọ hỏi tìm. Bạo ngược vô đạo nhất kiêu hùng, nghĩa là vua Tần Thủy Hoàng bạo ngược vô đạo, đặc biệt tàn nhẫn. Vì nếu như không tàn nhẫn, sao vua lại chôn sống thư sinh? Hổ đầu nhân thân quái yêu tinh, nghĩa là vua là tên yêu quái ăn thịt người, giống như người nhưng mang đầu cọp, là một con quái tinh. Thực tận thế nhân lưu bạch cốt, nghĩa là con yêu quái này mở ngoặc chỉ vua Tần Thủy Hoàng, ăn hết người thế gian, chỉ còn thừa lại xương trắng mà thôi. Trảm tuyệt thương sinh nhiễm huyết tinh, nghĩa là nhà vua đều giết hết tất cả chúng sanh, thân nhuộm đầy mùi máu tanh. Vạn lý trường thành điếu cổ tích, nghĩa là ngày nay người ta đến vạn lý trường thành để cúng điếu người xưa. Thiên kiếp cự thanh hận nan bình, nghĩa là khi nghĩ tưởng đến nhà vua xây vạn lý trường thành, giết hàng vạn người, tức là nhà vua đã xây hố nghiệp này. Nỗi oán hận hầm lớn đây, cho dù tới 1000 đại kiếp cũng không cách nào dập tắt được. Danh tần thế lực kim hà vạn, nghĩa là triều tần họ Doanh, cho nên gọi là Doanh tần để phân biệt với đời phù tần sau đó. Thế lực của tần hiện nay đi đâu rồi, nào ai biết được. Thả khứ Nhật Bản vấn ngư ông, nghĩa là các vị có thể đến Nhật Bản hỏi dân ở đó, có lẽ họ sẽ biết chút đỉnh. Tại sao họ lại biết? Vì Tần Thủy Hoàng muốn có thuốc trường sanh bất tử, muốn mãi làm vua, và nghe nói ở giữa biển có tiên đảo Bồng Lai, nên nhà vua bắt hàng ngàn đồng nam đồng nữ có tướng mạo đoan chánh, rồi do Từ Phúc lãnh đạo đem các đồng nam đồng nữ đó tới đảo Bồng Lai để đổi lấy thuốc trường sanh bất tử. Những vị đồng nam đồng nữ này đều ôm trong lòng nỗi oán hận tha hương. Tuy đến Nhật Bản, họ kết hôn với nhau, truyền tông đời sau thành người Nhật Bản, nhưng các vị thấy tâm lý người Nhật bao giờ cũng mang một niềm phẫn nộ. Tuy đã trải qua nhiều năm, họ vẫn còn sân hận, oán khí xung thiên. Đại khái là khi các vị đồng nam đồng nữ bị Tần Thủy Hoàng cưỡng bắt đi Nhật Bản, họ thương nhớ cha mẹ mà sanh lòng oán hận. Các vị thấy đó, người Nhật rất nóng tánh. Nếu không như thế, sao họ lại xâm lược nước Trung Hoa? Do đó, các vị xem, mỗi một quốc gia đều mang đặc tính, bản sắc dân tộc riêng của quốc gia họ, nên qua đó, ta sẽ biết ra lai lịch của họ ra sao. Ghi chú 1: Tần Thủy Hoàng thường bị tai nạn và nhiều lần bị ám sát. Suốt cuộc đời của nhà vua gặp đầy rẫy các điều hiểm nguy. Tuy có mộng trường sanh bất tử, nhưng vào lần đi tuần thứ tư, vua bị nhiễm bệnh rồi chết bất thình lình tại Sa Khâu, nay là tỉnh Hà Bắc, huyện Bình Hương. Lúc đó nhà vua được 50 tuổi. Lý do chính thức vì sao vua chết đến nay vẫn chưa rõ. Ghi chú 2: Lý Tư là học trò của Tuân Tử, nên đã học tập tính ác thuyết của Tuân Tử. Quan niệm cơ bản của học thuyết này là ban đặt pháp luật nghiêm khắc để kiềm chế tính ác của bản tính. Mạnh Tử thì tương phản, cho rằng nhân tính vốn thiện nên đề xướng tính thiện thuyết. Lý Tư vốn chỉ là một quan tướng ở nước ngoài, về sau được Tần Thủy Hoàng tín nhiệm phong làm thừa tướng, có thể nói là một địa vị tối cao. Tuy ông ta biết luật nghệ nhưng không giỏi về chính trị để bổ túc vào sự thiếu thốn của Tần Thủy Hoàng. Ngược lại, ông xem trọng bổng lộc quyền tước, xu nịnh, phụng hành cẩu thả, thực hành chính sách tàn bạo với hình phạt tàn bạo. Thậm chí lúc Tần Thủy Hoàng băng hà, ông nghe theo mưu kế của hoạn quan thái giám Triệu Cao, triệu lập chiếu thư giả, phế thái tử Phù Tô, dựng Hồ Hợi Hôn Quân làm Tần nhị thế. Cuối cùng, Lý Tư bị Triệu Cao gài bẫy, không những một mình bị giết mà còn liên lụy cả dòng họ bị tru di tam tộc. Ghi chú 3: Tần Thủy Hoàng không những bạo ngược đối với nhân dân mà đối với quỷ thần, ông cũng dùng hình phạt giống như đối với người trên thế gian. Nhà vua nghĩ rằng quỷ thần cũng phải kính trọng và nể sợ ông. Ví dụ như lúc nhà vua đi tuần ở phương Nam, từ Trường Giang qua Tương Sơn, gặp gió lớn, thuyền không thể tiến tới. Nhà vua nổi giận và lấy lý do tương quân suy đại phong, phương ngại trẫm tiền hành, tức là gió ở Tương Sơn thổi mạnh, làm cản trở sự di chuyển của trẫm. Vua bèn hạ lệnh cho 3.000 binh sĩ đốn chặt hết tất cả cây cối ở Tương Sơn. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1987.